lâu trở về, cuộc sống của hai cha con Tắc Tân bắt đầu dần dần trở lại cuộc sống của một gia đình thực sự. Mọi thứ đã từng đảo lộn cũng đang lần lượt trở về đúng với vị trí của nó. Tắc Tân đang từng ngày kể lại cho Miho câu chuyện hai người đã đến với nhau như thế nào. Chúng ta cùng theo dõi tiếp, em sẽ đến cùng cơn mưa để tìm ra điều bí mật vì sao Tắc Tân lại yêu và cần Miho đến thế nhé. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe. Chương 10, phần 1. Sau bữa tối, bà chúng tôi đi dạo. Miho vẫn hơi nhức đầu. Đang hy vọng ra ngoài hóng gió sẽ khiến nàng dễ chịu hơn. Ban đầu tôi hơi do dự, nhưng rồi nghĩ, đi trong bóng tối, chúng tôi chỉ là những cái bóng, nên tôi quyết định dẫn nàng theo. Chúng tôi đi trong khung cảnh nhờ nhờ tối. Phía bìa rừng, mảnh trăng gầy đang treo vắt vẻo. Thi thoảng, có cơn gió thổi tới, làm bóng trăng in trên mặt cánh đồng lúa nước khẽ rung rinh. Mát quá, Miho nói. Tại dạo này trời mưa suốt đấy. Yuji và Miho nắm tay nhau đi đằng trước, còn tôi đi đằng sau. Tôi cũng có ước muốn giản dị là được nắm tay nàng, nhưng đương nhiên là tôi không thể thổ lộ mong muốn này. Tôi thấy ghen tị với Yuji vì thằng bé dễ dàng làm được điều tôi không thể. Anh này, nàng nói, những vấn đề của anh là gì? Anh có nói, sẽ kể cho em mà. À, ừ, đến chỗ mương dẫn nước ở cuối đường, chúng tôi rẽ sang tay phải. Xa xa, thấp thoáng có ánh đèn tín hiệu, chỗ giao cắt với đường tàu. Trước hết, anh muốn kể thêm chuyện của chúng mình. Vâng, anh kể đi. Tôi bước lên, để đi song song với nàng. Hồi ấy, tôi bắt đầu. Khi còn học cấp 3, chúng mình chưa phải là người yêu của nhau. Tài em là một học sinh mô phạm, gầy gò, chẳng có gì hấp dẫn, đã thế còn đeo kính nữa đúng không? Tôi cười, mắt vẫn nhìn về phía trước. Ừ, nhưng mà tôi nói, anh cũng thích học sinh mô phạm, gầy gò, chẳng có gì hấp dẫn, đã thế lại còn đeo kính nữa. Thế hả? Yuji hỏi. Ừ, nhưng hồi đấy, các bạn gái như thế chẳng đói hoài gì đến chuyện yêu đương. Nghĩa là không cần người yêu, Miho nói. Phải, em phớt lờ tín hiệu kiểu này. Em ư? Nàng hỏi. Hồi đấy, em nghĩ về anh thế nào? Giống như anh nghĩ về em thôi. Anh hơi lập dị, mọi người xung quanh còn bảo anh là người không thích chơi với ai. Em cũng nghĩ một người như anh thì chẳng mà đến yêu đương. Em đã nói thế. Ừ, bọn mình đúng là cái đồ chậm dậy thì. Ai lại nghĩ thế bao giờ? Ừ, phải xếp vào hạng chậm dậy thì cấp quốc gia ấy chứ. Với lại, tôi nói, bọn mình còn mải tham gia câu lạc bộ. Em suốt ngày chỉ nhảy cao, chạy với ném. Thể dục nhịp điệu phải không? Tôi gật đầu. Còn anh thì suốt ngày chạy vòng vòng quanh cái sân vận động bầu dục có đường kính 400 m. Chạy vui lắm hả anh? Vui chứ. Việc này rất phổ biến đấy em. Các hành tinh và các hạt điện tử cũng suốt ngày chạy vòng vòng như vậy. Thật à? Thật. Chúng tôi băng qua đoạn giao với đường tàu, con đường xuôi theo mương dẫn nước chạy dài tít tắp. Miho cứ nhìn đăm đăm con đường tối mịt trước mặt. Em chỉ thấy mờ mờ đằng xa, Miho nói. Thế à? Dạo này em không đeo kính nữa à? À, tôi ngừng lại. Không, tôi đã quên mất chi tiết này. Qua ngày Miho vẫn dùng kính áp tròng. Tuy có lần nàng đeo kính thường vào lúc nghỉ ngơi, nhưng chuyện này cực hiếm. Thị lực của nàng chỉ khoảng 0.4, 0.5 gì đó. Tôi đành phải nói dối. Em có đeo kính đâu nhỉ? Vì em không phải nhìn bảng đen hay lái xe nữa. Nhưng em nhìn không rõ, em vẫn còn kính chứ. Chắc là còn ở đâu đó, anh sẽ tìm. Vâng, tìm giúp em nhé. Có vẻ nhờ tinh cầu lưu trữ, người ta không phát kính áp tròng cho nàng. Tóm lại, tôi quay trở lại câu chuyện. Vì chậm dậy thì hơn cả một đứa trẻ 5 tuổi, nên thời cấp 3 của chúng mình đã kết thúc mà không dính dáng gì đến yêu đương. Chậm dậy thì hơn cả con à? Yuji hỏi. Bố không biết. Tôi nói, cũng có thể. Chậm dậy thì là gì ạ?
Là chậm lớn.
Trời ơi! Yuji hét lên. Tức là hồi đấy, bố và mẹ bẻ tẹo à?
Tôi và Mio nhìn nhau cười khúc khích. Tôi nói với nàng, một sự kiện rất nhỏ trong lễ tốt nghiệp đã tạo nên bước ngoặt trong mối quan hệ của chúng ta. Lễ tốt nghiệp, lẽ ra chúng mình sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Dù hồi đấy chúng mình cũng chẳng bận tâm đến chuyện này, nhưng đã xảy ra một tình huống ngoài ý muốn. Chuyện xảy ra sau khi hầu hết mọi việc đều đã xong xuôi. Buổi lễ tốt nghiệp kết thúc, các học sinh về lớp và hoàn thành nốt buổi họp mặt cuối cùng của thời cấp 3. Anh đang nhặt mấy thứ linh tinh trong ngân bàn cho vào túi thể thao. Toàn thứ giảm giá đồ ăn nhanh, nhân vật hoạt hình được tặng kèm khi mua kẹo, thẻ trúng thưởng kem que. Thì em gọi anh từ ghế bên cạnh.
Ai ô này?
Gì thế hả Enokida?
Tớ muốn cậu viết cho tớ vài dòng.
Em đưa cho anh quyển lưu bút. Có vô số quyển lưu bút được truyền tay nhau trong lễ tốt nghiệp. Và em là người duy nhất đã nhờ anh viết lưu bút. Không em thì còn ai khác đây?
Ừ, đưa tớ viết cho.
Anh nhận cuốn sổ từ tay em, cũng nghĩ một lát rồi viết một câu ngắn gọn. Ngồi cạnh cậu rất dễ chịu. Cảm ơn cậu. Đó là lời cảm ơn của anh đối với em, vì em đã cho anh mượn vở, đồng thời cũng là lời đáp lại chất hóa học anh vô tình nhận được từ em. Đọc câu đó của anh, em nói thế này. Tớ cũng rất dễ chịu khi ngồi cạnh cậu. Cảm ơn cậu. Và chúng mình chia tay nhau. Tạm biệt cậu.
Tạm biệt.
Anh cầm bằng tốt nghiệp cùng chiếc túi thể thao bên trong chất đầy đồ linh tinh rời khỏi lớp học.
Không có gì xảy ra ư?
Không, chết em ạ. Sau lễ tốt nghiệp, chừng một tháng, anh nhận được một bức thư chỉ có vẻn vẹn mấy chữ của em.
Tớ đang cầm bút chì của cậu, tớ phải làm thế nào?
Thì ra là vậy, anh hét lên. Anh đã tìm cái bút chì đó suốt cả tháng trời. Hóa ra là lúc trả lại em cuốn sổ, anh đã kẹp luôn cả bút của mình vào đó. Thảo nào anh tìm mãi không thấy. Nếu chỉ là cái bút chì bình thường thì anh cũng chẳng bận tâm đến thế đâu. Nhưng cái bút chì này không hề bình thường. Đó là món quà sinh nhật đầu tiên trong đời vào năm anh 10 tuổi. Bác anh, tức chị gái của mẹ anh, người cũng đáng để anh gọi là mẹ, đã mua cho anh món quà này. Ai cũng gắn bó với món quà lần đầu tiên trong đời. Cuốn sách đầu tiên, chiếc đồng hồ đeo tay đầu tiên, đĩa CD đầu tiên. Anh đều cất giữ cẩn thận tất cả những thứ đó. Anh viết ngay thư trả lời em. Đây là thứ rất quan trọng với tớ, tớ sẽ đến lấy. Anh muốn tự đến lấy vì không muốn phiền em mất tiền gửi trả anh. Em viết lại cho anh thế này. Tớ đang ở trong ký túc, khi nào về nhà tớ sẽ liên lạc với cậu. Thế là vụ trao trả bút chì bị trì hoãn tới tận kỳ nghỉ hè. Kể cả anh có biết chỗ em ở thì việc này cũng không quá cấp bách. Ngoài ra anh cũng có một mong muốn nho nhỏ là được gặp lại em khi em đã trở thành sinh viên. Chúng mình vẫn tiếp tục tham gia câu lạc bộ khi lên đại học, cho bận bịu hết đại hội thể thao này đến các buổi họp mặt khác. Mà mãi đến ngày 7 tháng 9, tức là khi kỳ nghỉ hè sắp kết thúc, chúng mình mới gặp được nhau. Hôm đó là ngày lễ lao động, nên anh nhớ rất rõ. Anh nhớ tất cả về các ngày lễ của Mỹ. Chúng mình hẹn nhau tại một ga, nằm giữa nhà hai đứa. Anh đến chỗ hẹn trước 5 phút, nhưng đã thấy em ở đó rồi. Thấy em đứng giữa đám đông, tự nhiên một cảm giác kỳ lạ, rất khó tả, xâm chiếm anh. Trước đó, anh không hề biết đến sự tồn tại của cảm giác này. Chẳng cần nói nhiều, đó chính là cảm giác yêu. Một kẻ chậm dậy thì như anh, cuối cùng đã lớn, hoàn hồ. Ban đầu anh ngỡ rằng đây chỉ là cảm giác vui mừng khi gặp lại bạn cũ, vì thực tế đúng là anh rất vui. 3 năm ngồi gần nhau trong vòng bán kính 1 mét, em đã chiếm một góc rất riêng tư trong trái tim anh. Một góc rất gần với góc của bố, góc của mẹ và góc của bác anh. Anh biết, phần dành cho em trong con người anh cũng đang vô cùng hào hức được gặp lại em. Em còn dành cho anh một sự ngạc nhiên nho nhỏ nữa. Sự ngạc nhiên này khiến tim anh loạn nhịp và lâng lâng suốt cả buổi.
Một sự ngạc nhiên?
Ừ,
ngạc nhiên thế nào?
Là thế này, tao em đã dài chấm vai. Hồi mới vào cấp 3, tao em ngắn cũn, khi ra trường cũng vẫn còn ngắn. Thế mà giờ đã dài chấm vai rồi. Phần tóc mái em để bằng đến chớm lông mày. Hai bên tóc mai được em vắt ra đằng sau và ghim lại bằng kẹp tóc. Em đã chuyển sang kính áp tròng. Trước đây cũng có lần anh thấy em đeo kính áp tròng. Vì vậy mái tóc của em chính là điều khiến anh ngạc nhiên nhất. Em trông rất nữ tính. Em giờ đã là một thiếu nữ bước vào tuổi cập kê, có mùi hương và làn da ấm áp, không còn giống như linh hồn của chiếc thìa cà phê nữa. Em cũng không cần nói. Tôi chẳng hứng thú gì với bọn con trai hết, hãy để tôi yên. Anh có cảm giác dường như em đang nói với anh, hãy nhìn và thích tới đi. Anh là người khá nông cạn, tiếp cận nguyên si những gì có ở trước mắt. Vì vậy, anh đã tiếp nhận nguyên si tín hiệu em đưa ra. Được thôi, tớ sẽ thích cậu. Trông thấy anh, em mỉm cười e lệ. Anh đoán là em cũng đang hồi hộp, bởi đây là lần đầu tiên chúng mình hẹn hò với bạn khác giới. Xin chào, lâu quá rồi nhỉ? Em nói. Ừ, đúng là lâu quá rồi. Đến đây thì chẳng ai nói gì nữa. Sau một hồi nghĩ ngợi, anh lên tiếng. Enokida, ngồi cạnh em là bạn Ayo phải không? Em nhớ ra ngay. Không phải, là bạn cậu Teddy. Em tiếp tục, rồi chúng mình cười khúc khích. Hồi cấp 3, một hôm anh trốn học, ai đó đã đặt con gấu Teddy vào chỗ của anh. Vừa rồi là đoạn hội thoại giữa em và cô giáo, khi cô nhìn thấy con gấu. Còn anh lúc ấy đang ngồi trong câu lạc bộ điền kinh đọc quấn, đêm thứ bảy và sáng chủ nhật, của Alan Silito. Cuối cùng cô giáo nói, cô cũng nghĩ thế, do với bạn ấy con gấu nể quá nhiều lông. Chuyện chưa kết thúc đâu. Ngày hôm sau cho anh ngồi xuất hiện con chuột Mickey. Cô giáo lại hỏi em cô giống như hôm trước. Em cũng trả lời giống như hôm trước. Sau đó cô giáo nói, cô cũng nghĩ thế, so với bạn ấy, da con chuột này quá to. Còn anh lại ngồi trong câu lạc bộ điền kinh, đọc tiếp cuốn sách hôm qua. Cho nên lặp lại một thời gian, rất nhiều thú bông được đặt vào chỗ ngồi của anh mà anh không hề biết. Nào là gấu pu, chó Snoopy, lúc lại là vịt Donald. Con thì quá béo so với anh, con thì quá trắng, con thì miệng quá rộng. Em thật bản lĩnh, khi ngoan ngoãn trả lời cô giáo. Còn cô giáo cũng sắc sảo chẳng kém khi đưa ra các câu bình luận. Sau này khi được em kể lại, anh thấy hơi tiếc, giá mà anh có mặt ở đó để nghe em và cô giáo đối đáp. Đúng là một giai thoại đáng nhớ của chúng mình. Sau giây phút căng thẳng, chúng mình mới nhớ ra lý do để gặp nhau. À, đúng rồi, em nói. Cái bút chì. Ừ, cái bút chì. Em lấy từ trong chiếc túi có vẽ bông hoa dâm bụt ra một phong bì màu xanh. Của cậu đây, em đưa cho anh. Hôm đấy tớ phát hiện ra ngay, nhưng Ayo đã về mất. Ừ, sau đấy tớ bận phải dọn vào ký túc xá nên không liên lạc được với cậu. Xin lỗi cậu nhé. Không không, tại tớ đoảng quá thôi, anh nói. Giờ thì nó đã quay về với tớ rồi. Anh rút chiếc bút chì ra khỏi phong bì, giơ lên trước ánh nắng. Đây là quà sinh nhật của bác tớ, chiếc bút chì tớ được tặng lần đầu tiên trong đời. Sinh nhật năm nào? Năm 10 tuổi, bác tớ mua ở ga Kichijoji. À, hồi cậu ở Tokyo hả? Ừ, trước khi chuyển đến thị trấn này, anh sống ở Chofu, trên Tokyo. Hồi đó em sống ở Minami Aizabu, quận Minato. Vì vậy, rất có thể anh và em đã ngắm cùng một đám mây vào cùng một thời điểm. Chúng mình chỉ sống cách nhau có từng ấy. Cảm ơn cậu, anh nói. Không có gì đâu, em nói. Thật không may là đến đây thì việc chính đã xong. Giờ chúng mình chia tay nhau cũng chẳng có gì là bất hợp lý. Nhưng chúng mình chưa muốn chia tay. Giữa dòng người tấp nập qua lại như mắc cười, chúng mình nhìn nhau, chờ đợi bên kia mở lời. Anh mong em sẽ làm gì đó để rồi nhận ra rằng chính em cũng mong như vậy. Mọi chuyện có nguy cơ chấm dứt tại đây. Tình hình là... Anh mở miệng. Em nhìn anh chờ đợi. Ánh mắt em đã tiếp thêm dũng khí để anh nói ra câu tiếp theo. Cậu có khát không? Anh nói. Trời nóng quá. Thực tế là anh đang rất khát. Em gật đầu hai lần. Bọn mình đi uống thứ gì cho mát nhé. Sau đó chúng mình đến điểm hẹn hò đáng nhớ đầu tiên. Đến chỗ chắn tàu, chúng tôi quyết định quay ngược trở lại. Em còn đau đầu không? Tôi hỏi Mio. Có vẻ đỡ hơn rồi. Thế thì tốt. Yuji kêu buồn ngủ. Tôi liền cõng thằng bé lên. ngay sau đó là tiếng thở khò khè quen thuộc. Thằng bé bị viêm màng phổi chăng? Nhìn con ngủ trông yêu quá, Miêu nói, nhất là lúc ngủ. Có lẽ vậy, nhìn con, em có cảm giác gì đó rất thân thuộc. Như thể nhớ lại hồi bé. Vâng, không hẳn là nhớ đến điều gì cụ thể, nhưng em có cảm giác đó. Em vẫn chưa nhớ ra được gì à? Chưa, nhưng dần dần em đã có cảm giác em là vợ anh và là mẹ của Yuji. Em có buồn không vì không còn trí nhớ? Em hơi thất vọng, nhưng không vội, cần phải kiên nhẫn. Nếu vậy thì tốt. Miu giơ chân đá vào ngọn sỏi bên vệ đường. Dù đã mất trí nhớ, nhưng những hành động vô thức của nàng vẫn còn nguyên như xưa. Em, Miu nói, đã rất hạnh phúc. Thế à? Vâng, vì em đã gắn bó với người đầu tiên em yêu, có được cậu con trai dễ thương, và đến giờ cả gia đình mình vẫn đang sống hạnh phúc. Ừ. Em có hạnh phúc không? Anh tự hỏi mình. Em đã cưới một người mang đủ thứ bệnh như anh, kết thúc cuộc đời ngắn ngủi tại thị trấn nhỏ bé này, trong khi chưa một lần được đi du lịch. Thế mà em vẫn bảo anh rằng em hạnh phúc. Còn anh, Miu hỏi, anh có hạnh phúc không? Em có làm cho anh hạnh phúc không? Anh hạnh phúc lắm, tôi nói, rất hạnh phúc. Tôi là con chim cánh cụt bay trên trời. Nhờ có nàng dẫn dắt, tôi đã bay cao ngoài sức tưởng tượng, chứ chạm được tới các vì sao. Từ trên cao, mọi thứ xấu xa bẩn thỉu dưới mặt đất, khiến con người phiền não, trông chẳng khác gì một tấm thảm tuyệt đẹp. Đó là hạnh phúc. Thế rồi nàng biến mất, khiến tôi trở lại đúng là một con chim cánh cụt. Chuyện nàng bỏ đi khiến tôi rất buồn, nhưng nàng đã để lại cho tôi một cậu bé có dài cánh dài giống nàng, cùng một vùng ký ức trống rỗng. Tóm lại, vẫn có thể coi tôi là con chim cánh cụt hạnh phúc, thi thoảng gặp phải chuyện đau buồn.